Ông trời đợi đến khi trái tim chúng ta khẩn thiết hơn. Uy Niung, con làm bài thi có tốt không? Lần nào mẹ hỏi thế, con cũng đều trả lời ngắn gọn bằng giọng thản nhiên. Không, rồi nhoẻn cười nhỉ. Mẹ sẽ hơi ngỡ ngàng ra mặt, muốn nói là gì đó cho phải, nhưng rồi chỉ mấp mấy môi và cuối cùng bật cười theo con. Không làm được bài, nhưng thật may là vẫn cười được, còn hơn vì thế mà buồn bã. Đôi khi mẹ sẽ nói thế, rồi hai mẹ con mình nhìn nhau và cười phá lên. Chúng ta sẽ cùng uống trà đào đá mát lạnh, nghe con kể về những chuyện nhỏ nhặt của bạn bè con. Hôm nay, trong khoảng thời gian con ở trường, mẹ đã đọc cuốn sách từ lâu con ra sức giới thiệu, cuốn Nhớ Cô May. Lâu lắm rồi mẹ mới lặng lẽ khóc như thế. Những giọt nước mắt lâu ngày có vị vừa cay xè vừa ngọt ngào vì mẹ xúc động mà. Mỗi khi đọc sách, mẹ cảm giác mình đang áp ống nghe vào linh hồn tác giả. Kiểu như lắng nghe nhịp tim đập của đối phương. Có lúc đọc được câu văn hợp với tâm trạng mình, cảm giác như có một đường ống nối giữa trái tim và trái tim vậy. Thế là mẹ không còn cách nào khác, đành hứng trọn nỗi buồn và đau khổ của người bên kia. Nhớ Cô May, như con nói, là một tiểu thuyết rất đẹp, không có sự kiện đặc biệt, không có tình tiết đan xen rối rắm, cũng không có nhân vật độc đáo nào xuất hiện. Nhưng sau khi gấp sách vào, mẹ vẫn muốn ôm chặt lấy nó dù chỉ là thêm 5 phút nữa. Câu chuyện bắt đầu sau khi Summer, nhân vật chính của tiểu thuyết này, cô bé có cái tên nghĩa là mùa hè. Như con nói thì đó là một cái tên rất đẹp, đưa tiễn cô May, người đã nuôi nấng cô bé sang thế giới bên kia. May cũng là một cái tên đẹp, người phụ nữ của tháng năm đó. Cô bé hồi tưởng lại quãng thời gian mình đến ở với gia đình cô May và chú Off. Cái tên này cũng đẹp. Từ Off trong tiếng Anh có nhiều nghĩa lắm nên mẹ không dịch đâu nhé. Bấy giờ đang sống trên một chiếc xe Morgue. Một đôi vợ chồng sống trên một chiếc xe Morgue, không cần nói thêm, chắc con cũng hiểu họ nghèo đến thế nào phải không? Thế nhưng, tại nơi ấy, Summer đã phát hiện ra một điều kỳ quặc và lạ lẫm mà bấy lâu nay bản thân vẫn tìm kiếm trong trái tim. Thỉnh thoảng, cứ nhìn hai người đó là nước mắt tôi lại lăn dài. Lần đầu tiên đến nơi này cách đây 6 năm, tôi cũng đã như vậy. Dù khi đó tôi còn quá bé, chưa hề nghĩ đến thế nào là tình yêu. Xem ra ở nơi sâu thẳm trong trái tim tôi, hình như lúc nào cũng nghĩ về tình yêu, khao khát được thấy tình yêu. Vào một buổi tối, lần đầu tiên chứng kiến cảnh chú Off ngồi bên bếp, bện mái tóc dài màu vàng của cô May, tôi đã hạnh phúc đến nỗi chỉ muốn chạy vào rừng, khóc òa lên cho thỏa. Dù không còn nhớ rõ, nhưng tôi nghĩ hẳn mình cũng đã được nhận một tình yêu như vậy. Không thể sai được, nếu không thì tại sao hôm đó, khi trông thấy dòng chảy giữa chú Off và cô May, tôi lại biết đó là tình yêu kia chứ? Trước khi mẹ tôi qua đời, chắc chắn mẹ đã chải mái tóc ống ả của tôi, thoa đều kem dưỡng Johnson's Baby vào hai tay tôi, dịu dàng ôm tôi vào lòng suốt cả ngày đêm. Chính nhờ tình yêu được nhận đến thời điểm đó, mà giờ mỗi khi trông thấy hay cảm thấy thứ tình cảm này, tôi mới có thể biết đó chính là tình yêu. Phải đấy, dù có chuyện buồn xảy ra với ai đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không thể khóc nhiều bằng họ. Đó là bởi trong lòng ta không có nỗi buồn và sầu muộn của người ấy. Thế nhưng, nhìn thấy một ai đó hạnh phúc hay thật lòng yêu nhau hay làm việc gì cao cả, thì cho dù họ không khóc, chúng ta cũng sẽ khóc. Tại sao nhỉ? Mẹ đã thử nghĩ rất lâu, liệu có phải vì chúng ta không mang nỗi buồn đặc biệt xảy đến với một người nào đó, nhưng tình yêu, niềm hạnh phúc đặc biệt hay lòng cao cả mà người khác nhận được lại vốn được chia đều cho tất cả chúng ta. Nghĩ vậy nên mẹ đã hiểu được do đâu mà Summer lại muốn khóc khi nhìn thấy tình yêu chân chính của hai vợ chồng cô May. Có khác chăng thì là cô bé muốn vào rừng và khóc. Ghen tị thật đấy, ước gì gần nhà mình cũng có một khu rừng để lúc nào đó khi quá sức hạnh phúc mẹ sẽ vào rừng khóc thử một lần nhỉ. Con thấy lạ, phải không? Chắc con vẫn nhớ cách đây không lâu em Út mua về một con gà con chứ. Không rõ từ lúc nào, có khi cả trước cả thời thơ ấu của mẹ nữa. Cứ đến mùa xuân là nhất định có người mang gà con ra bán trước cổng trường tiểu học và có người mua chúng về nhà. Hồi còn bé, mẹ cũng từng mua vài lần. Làm gì có đứa trẻ nào từ chối được sắc vàng mượt đó chứ? Tóm lại, con gà con mà em con mua về là gà con vẫn thường được bán trước cổng trường ấy. Bị bệnh, mắc kết kỷ, rồi cả tiêu chảy. Hơn nữa, em còn không có tiền nên chỉ mua một con thôi, làm nó có mỗi mình đơn độc. Rồi sau đó, em con hết học chính lại học thêm, về nhà thì chơi điện tử, để mặc gà con không ai chăm sóc, bệnh tình ngày một nặng, sắp chết đến nơi. Mẹ đã mắng em con, mẹ hiểu tấm lòng của em, nhưng mẹ rất đau lòng khi phải chứng kiến một sinh mệnh nhỏ bé chết dần trước mặt mình. Và mẹ nghĩ em con cũng cần biết điều đó. Thế nên mẹ có nói mấy câu. Theo mẹ thì đó chỉ là mấy câu hơi lớn tiếng thôi, chứ không hề là lời lẽ khó nghe. Làm em con khóc sụt sịt suốt tới sáng. Rồi nó vừa thở dài, vừa lấy giấy ăn lau sạch phân gà trong hộp, thay nước sạch. Mẹ lẳng lặng nhìn em con. Tuy khóc thút thít, nhưng nó vẫn ngồi chơi đùa với gà con. Mẹ không nhịn được cười, nó còn ngồi đó nói chuyện với gà con nữa chứ. Con gà con hình như cũng hiểu ra gì đó, mấp máy mỏ đi lại trên bàn học của em con. Thế rồi vừa liên tục kêu chip chip, nó vừa ị ra một bãi phân lỏng. Em con lại thở dài lau sạch cho nó bằng chính tờ giấy ăn vừa mới lau nước mắt. Thế nhưng ngạc nhiên hơn cả là thế này, vài ngày sau mắt của gà con đã sáng trở lại, nó hết bị tiêu chảy. Và ở khớp vai giữa, hai cánh bắt đầu mọc ra lông trắng lúng phúng. Gà con cuối cùng đã chiến thắng được bệnh tật và bắt đầu lớn phỏng lên. Không có gì thay đổi, chiếc hộp dùng làm lồng gà vẫn thế, thức ăn cũng như cũ. Nếu có khác, thì chỉ là em con, tức chủ của nó, đã thỉnh thoảng chơi với nó, lờ mờ cảm nhận được trách nhiệm với sự sống của nó mà thôi. Sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình, cứ nói về chuyện này là mẹ lại nổi hết da gà. Thì ra mọi sinh mệnh trên thế gian, ngay cả chậu cây trồng trong nhà, ngay cả con gà con bị bệnh, cũng đều cần đến tình yêu và sự quan tâm. Mẹ thấy mình đang run lên, nhà mình là nhà chung cư, nếu gà con lớn thành gà to thì làm thế nào? Tất nhiên mẹ cũng từng nghĩ, làm thịt thôi chứ còn gì nữa. Nhưng nghĩ đến đây, mẹ xin lỗi, tự nhiên mẹ thấy các con làm mẹ yếu đuối hẳn đi. Tình yêu, cái gọi là tình yêu, ôi trời ơi, là vậy chăng? Mẹ như muốn hướng về ai đó mà biện minh rằng tôi thì có liên quan gì chứ, việc bọn trẻ học không tốt, việc chúng chưa xác định rõ mục tiêu, tất cả là lỗi của tôi chắc. Đôi vợ chồng già nghèo khó đó cứ thế nuôi nấng sâm mờ. Sau 6 năm thời gian thấm thoát thoi đưa, cô May bỏ sang thế giới bên kia, còn chú Óp thì sống nốt phần đời còn lại trong cảm giác trống rỗng. Một hôm, Summer tình cờ nghe được rằng ở thị trấn lân cận có một bà đồng gọi được hồn người chết. Cô bé đã đi đến đó với hy vọng gặp lại cô May. Cùng đi với Summer có chú Óp và cả một người bạn của cô bé lúc ấy, Cletus. Cletus là một đứa trẻ không có gì nổi trội ngoài khả năng nhận biết lúc nào nên nói gì và lúc nào đừng nên nói gì. Cletus hỏi chú Óp rằng cô May là người thế nào. Chú Óp đã kể ra rất nhiều ưu điểm của cô May. Nghe xong câu trả lời của chú Óp, tôi có hơi ngạc nhiên. Tôi cứ tưởng chú sẽ nói về những chuyện lớn như là chuyện cô May suốt 3 năm liền giấu chú, cần mẫn bỏ tiền tiết kiệm để mua cho chú cái máy cưa bào đắt tiền mà chú vẫn thích. Hay chuyện cô ngồi trong chú suốt 32 tiếng đồng hồ không hề chợp mắt khi chú bị thủy đậu, sốt hầm hập mê man, đau đến tưởng chết đi sống lại. Thế nhưng, chú Óp không hề đả động đến những chuyện vĩ đại ấy, mà chỉ chọn những chuyện nhỏ nhặt để kể. Chuyện cô đã xoa thuốc mỡ vào cái đầu gối bị đau của chú, không sót một ngày nào. Chuyện hồi tôi còn bé, sau khi làm hết việc nhà, cô lại nhìn qua cửa sổ và gọi tôi, lúc đó đang chơi bên ngoài với bọn trẻ con. Summer ơi, cục cưng bé nhỏ đáng yêu ơi, cô bé xinh đẹp nhất thế gian ơi, bằng một giọng vô cùng trìu mến. Cứ như vậy, những ký ức ấm áp được cất giữ cẩn thận trong trái tim chú Óp trong suốt thời gian qua, hối hả tuôn trào. Khi đọc sách, mẹ nghĩ gì nhỉ? Đọc đến đây, trái tim mẹ bắt đầu xao động. Ba người bọn Summer trên đường đến gặp bà Đồng đã ghé qua ngôi nhà gara của Cletus, gặp bà mẹ cùng ông bố trông như quả táo khô. Chà, tả thế cơ đấy, rất tượng hình, giống như biệt danh của khoai lang hay bánh đậu xanh của một cô giáo nào đó của cậu ta. Dù Summer trong cơn gió lạnh tháng 2, nhìn thấy ngôi nhà ấy tồi tàn và nghèo khó như sắp sập đến nơi, không hiểu sao trong tôi lại dâng lên ý muốn lấy một tấm chăn ủ ấm cho nó. Nhưng thật sự, cô bé đã cảm nhận được niềm rung động tâm hồn trong căn nhà đó. Gặp gỡ những con người tình cảm thế này, trái tim tôi trở nên yếu đuối, không kiềm chế nổi. Tôi sợ nước mắt mình sẽ tuôn rơi, nên đã không nhắc đến chuyện cô May. Và Summer hiểu ra, ngay lúc đó tôi nghĩ về điểm khác nhau giữa tôi và Cletus. Cletus luôn tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, còn tôi lại luôn run sợ sẽ đánh mất mọi thứ. Nhân vật và từ ngữ trong cuốn sách đều vô cùng tình cảm, khiến trái tim mẹ cũng trở nên yếu đuối. Dù không ai trông thấy, nhưng mẹ vẫn lo mình sẽ khóc, nên đã mở to hai mắt rồi lật sang trang sau. Những lúc thế này có khóc cũng không sao, nhưng không hiểu sao mẹ vẫn cố kìm nén. Tất nhiên, chuyến đi tìm bà đồng của ba người đó đã thất bại và họ phải quay về nhà. Nhưng tình cờ, họ phát hiện ra bức thư cô May để lại, y như mọi chuyện đều được số mệnh an bài. Nỗi đau mất cô May quá lớn, đến mức Summer không thể khóc được. Mãi đến khi đọc được những dòng chữ đó, cô bé mới bật khóc. Chẳng ai nhìn gì đâu, nhưng mẹ vốn đã cầm lòng không rơi nước mắt. Cuối cùng cũng không thể chịu đựng hơn nữa là vì đoạn văn này đây. Có lúc cô đã thấy lạ rằng không hiểu sao bây giờ ông trời mới mang con đến. Tại sao phải đến lúc già nua thế này cô mới được gặp con? Cô thì béo ngang ngửa cái nhà chật, lại khổ sở vì bệnh tiểu đường, trong khi chú thì gầy quắt queo như bộ xương khô, rồi còn mắc cái bệnh viêm khớp nữa. Nếu là 30 hay 40 năm trước, chúng ta có thể dễ dàng làm cho con rất nhiều việc, nhưng giờ thì không tài nào nữa. Rồi một ngày, câu trả lời xuất hiện, ông trời chờ cho trái tim chúng ta khẩn thiết hơn đấy thôi. Nếu như chú và cô vẫn còn trẻ và dẻo dai, thì có lẽ chúng ta đã không thể nhận ra con là đứa trẻ quan trọng với chúng ta nhường nào. Và hẳn con sẽ nghĩ rằng không có con, chúng ta vẫn sẽ sống tốt nhỉ. Vậy nên, ông trời mới làm cho chúng ta già đi để dựa vào con và cũng để con thật thoải mái dựa vào chúng ta khi thấy chúng ta như vậy. Cả nhà chúng ta ai cũng cần có nhau, vì vậy mà chúng ta vô cùng gắn bó và trở thành một. Đơn giản như vậy thôi. Uy Niung, nếu như có một món quà đến khi có tuổi rồi mẹ mới nhận được, thì đó chính là việc mẹ nhận ra mọi sự vĩ đại trên đời thực ra đều rất giản đơn, bao gồm cả tình yêu. Con đừng cho rằng đó là những lời cũ rích. Khi gọi mẹ, các con gọi, mẹ ơi, mẹ ơi. Kể từ khi nhân loại ra đời, âm thanh này đã liên tục vang lên suốt mấy triệu năm. Nhưng dù với bất cứ ai, thì đó vẫn là tiếng gọi chứa chan tình yêu thương tha thiết. Con và mẹ cũng đã chia ly rồi gặp lại nhau như thế còn gì. Cả hai em con nữa cũng dán chặt lấy mẹ. Mẹ đã hiểu ra rằng tại sao đến khi đó chúng ta mới gặp nhau. Tôi cho rằng chính những năm tháng gặp được cô May và chú Óp là thiên đường cần đến sau khi chết. Nếu ngày hôm nay cuộc gặp gỡ của chúng ta trở thành thiên đường sau khi chết thì Uy Niung à, như vậy liệu có quá khoa trương không? Nhưng dù hôm nay các con có dán mắt vào máy tính hay lông bông xem tivi làm cho lòng mẹ nóng lên như lửa đốt, thì mẹ vẫn muốn thử nói câu này. Uy Niung ơi, con gái yêu quý của mẹ ơi, con gái xinh đẹp nhất thế gian ơi. Nghe sởn da gà hơn cả tưởng tượng phải không? Tất nhiên rồi, mẹ cũng thế mà. Nên là mỗi lúc như vậy, liệu con có thể nghĩ rằng những lời mẹ vẫn hay cằn nhằn, con dọn phòng tí đi, bao giờ con định học bài thế, là sự biến tướng của những câu mẹ không nói ra vì sợ làm con sởn da gà không? Hôm nay mẹ định đi bơi và tập thể dục, nhưng vì mẹ đã khóc nên cũng không còn sức nữa. Thế nên, dù sao thì, từ ngày mai, mẹ mong hôm nay với con là một ngày đẹp như thiên đường sau khi chết vậy. Thế nhé, chúc con một ngày tốt lành. Mẹ đã hiểu trên đời không có gì là ấu trĩ. Uy Niung, sáng nay trời thật lộng gió, con thích ngày mưa gió thế này đúng không? Trong một năm sống xa con, một mình ở Berlin, mẹ đã hiểu ra thời tiết có ảnh hưởng lớn đến con người ta thế nào. Nhớ lại những việc xảy ra tại nơi số ngày trời quang không được nổi một tháng trong năm ấy, giờ vẫn làm mẹ thấy mệt mỏi. Nếu hồi đó không có những cây nến thắp lên hàng sáng, thì thật không biết sẽ ra sao. Hôm nay, mẹ cũng vừa thầm gọi tên các con, vừa thắp bốn cây nến và viết những dòng này. Hôm nay, mẹ đã mở cuốn sách cũ từng đọc trước đây. Cuốn sách có khổ to hơn và chữ thì nhỏ hơn những cuốn sách hiện giờ. Nhìn những đoạn đã đọc và gạch chân, rất nhiều suy nghĩ thoáng hiện lên trong tâm trí mẹ. Và rồi vừa đọc tác phẩm của tác giả Quan Siok Hong, một người thầy đáng kính trọng, mẹ vừa đón buổi sáng âm u lộng gió này. Trong các truyện ngắn của ông, mẹ đặc biệt yêu thích tác phẩm Con chim ở Mogawon. Bối cảnh truyện là một ngày của anh hạ sĩ nọ trước lệnh phái binh đến chiến trường Việt Nam. Con biết chiến tranh Việt Nam đúng không? Giữa thời kỳ thế giới đang phải hứng chịu khủng hoảng kiệt quệ vì sự đối lập của hệ tư tưởng, nước Mỹ đã phát động cuộc chiến tranh với Việt Minh Cộng sản ở Việt Nam. Những thanh niên Mỹ hoàn toàn mù mờ về ý nghĩa cuộc chiến, bị ném vào chiến trường rừng rậm nhiệt đới. Một số lượng lớn vũ khí sát thương được đưa tới Việt Nam dùng vào việc tàn sát con người. Giai đoạn ấy, những chàng trai trẻ nghèo khổ của đất nước chúng ta cũng được động viên tới chiến trường này. Tham gia chiến tranh ở một quốc gia khác, nếu như không thể sống sót trở về, thì tiền dắt trong túi có khác nào giấy vụn đâu. Truyện kể lại câu chuyện giữa nhân vật chính là một hạ sĩ họ Han và cô gái tên Mira ở khu đèn đỏ, cạnh doanh trại một ngày trước khi ra chiến trường. Tác phẩm này giống như một bài thơ dài. Những câu văn đẹp đẽ của thầy Quan Siok Hong cùng với ý nghĩa sâu sắc trong đó đã làm cho một người trẻ tuổi đang tập viết như mẹ trằn trọc suốt đêm vì nó quá đẹp và quá đáng ghen tị ấy. Mở đầu truyện là một buổi đêm trước ngày ra chiến trận. Nhân vật chính, hạ sĩ Han, tạm thời rời khỏi doanh trại vào Seoul. Tìm về Seoul sau một năm rưỡi, cái tôi trông thấy là gì đây? Một thứ giống như lớp da chết của loài bò sát. Có phải tôi đã nhặt lớp da đó rồi khoác lại lên người và quay về đây không? Trong con hẻm nhỏ tôi từng ủ rũ quẩn quanh, vẫn có những người trẻ sàng sàng tuổi tôi đứng đó với khuôn mặt sầm sì. Từng có lúc tôi muốn gia nhập nhóm bọn họ, những gã thông minh vẫn đang thảo luận mấy chuyện đoàn thể bí mật. Họ giống như những quý ông thành đạt. Cửa hàng tạp hóa của mẹ đã đóng cửa. Tàu ngầm của tôi nằm trên trần nhà tối om, đóng nắp im ỉm, chờ thuyền trưởng trở về. Tôi nhấc cái nắp lên, thò đầu vào và có vẻ như một lần nữa lại chìm xuống biển sâu. Trên tường phòng áp mái của tôi vẫn còn lưu giữ những nét bút ngoệt ngoạc ngày tôi rời đi. Chó rừng gào khóc suốt đêm. Cuộc du hành trong buổi đêm ngắn ngủi này tựa hồ đã gom toàn bộ nỗi cô đơn trước khi tòng quân của nhân vật chính. Anh miêu tả Seoul như thể cái không khí ẩm ướt của những năm 60 hóa trang thành một cô gái điên đã ngắm vào anh vậy. Trên con đường đơn độc quay về, anh được chứng kiến cuộc chia ly của một đôi tình nhân. Trước đó, nhân vật chính cũng đã gọi điện cho người con gái mình yêu nhưng lại không nói được lời nào và ngắt máy. Người con gái tươi cười vẫy tay rồi đi theo vài bước, lóc chóc như một đứa bé gái chơi nhảy dây rồi dừng lại. Ánh mắt tôi và cô dường như chạm nhau. Nhưng tôi nghĩ chắc cô sẽ chỉ vô tình nhìn về phía ánh đèn tàu hỏa mà thôi. Hai con người đó sẽ ra sao nhỉ? Đợi khi tôi từ chiến trường trở về. À, không, đến cuối tuần sau thôi. Những con người ấy còn không biết tôi, chứ đừng nói là sẽ nhớ. Họ sẽ nhét tôi vào ánh sáng đèn, tiếng ồn hay những ngọn gió. Thế nhưng, dù có không gặp lại nữa, tôi vẫn sẽ nhớ mãi hai con người đó. Tôi sẽ nhớ như in nụ cười của chàng trung úy cao kèo làm rối tung mái tóc cô gái. Tôi sẽ không quên động tác nhảy chân sáo từ biệt của cô gái. Khoảnh khắc ấy, tôi đã nói lời từ biệt với thời đại đầy hối hận tôi thuộc về. Cũng đã hiểu rằng tôi yêu thời đại này biết bao. Những điều đôi khi khiến tôi mệt mỏi, không chịu nổi, chỉ là những mảnh vụn trong cuộc sống mà thôi. Hạ sĩ Han đã rời Seoul và quay về doanh trại như thế. Gần doanh trại có một khu đèn đỏ tên là Mogawon. Ở đây có một cô gái tên là Mira sinh sống. Mối nhân duyên giữa nhân vật chính và cô gái này bắt đầu từ một lần Mira bị ngã sấp mặt xuống con đường mưa, may được hạ sĩ Han kịp thời cứu giúp. Những cô gái ở Mogawon đều là người đang mắc kẹt trong con hẻm cụt của cuộc đời. Bất ngờ thay, Mira lại bắt đầu đem lòng yêu chàng hạ sĩ Han như một cô gái nhà lành, trong khi anh chỉ coi đám các cô như món đồ dùng một lần rồi bỏ. Nhân quyền của các cô gái ở khu đèn đỏ bị chà đạp, dù bị đám đàn ông đánh đến chảy máu mũi, họ vẫn cứ chuẩn bị khoai luộc và kim báp cho những người lính chuẩn bị đi xa. Cô gái chạy theo hạ sĩ Han đang trên đường tới chiến trường Việt Nam. Bọn họ đi bằng xe tải, ngồi trong thùng xe ấy. Đây là quân đội thời đại bố mẹ các con, những năm 60 của thế kỷ trước. Trong làng đất bụi, chiếc xe tải bỏ lại, ném cho anh một vật được gói trong khăn tay màu trắng. Mở ra xem thì thấy một đôi lật đật thô kệch bằng nhựa. Có lẽ ý Mira là hy vọng anh có thể sống sót trở về, giống như con lật đật, ngã rồi vẫn có thể đứng lên. Phải làm sao đây, cái sự ấu trĩ này? Tôi lên thuyền và mở cái vật được gói trong khăn tay ra, là một đôi lật đật bằng nhựa. Bây giờ tôi vẫn còn rất trẻ, chẳng nghĩ ngợi nhiều, ném thẳng đôi lật đật xuống biển Đông. Sau khi đến chiến trường, tôi mới hiểu ra rằng trong cuộc đời không có gì là ấu trĩ. Tiểu thuyết kết thúc mà không có thêm bất kỳ giải thích gì. Giá mà mẹ có lời nào để chia sẻ tường tận với con đoạn văn này đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến mẹ và những người cùng thời ra sao. Sau khi đọc đoạn này, mẹ đã học được rằng không nên coi thường những điều ấu trĩ, thậm chí còn sinh lòng kính ngưỡng trước sự ngây thơ hàm chứa trong những điều ấu trĩ. Gió mạnh lên, làm cửa sổ cứ lạch cạch. Mẹ thỉnh thoảng bắt mình nhớ lại những mảnh ghép cuộc đời đã làm mình khổ sở. Những bến xe, những cuộc chia ly, những khuôn mặt và những ánh đèn. Uy Nhung, có lúc khổ nạn, nỗi cô đơn khắc khoải hay bước đường cùng lại làm chúng ta trưởng thành và giàu có hơn. Từ bấy đến giờ, mẹ vẫn chăm chỉ luyện tập để cảm nhận sự thần bí này của cuộc sống. Triết học gia Roma mà mẹ yêu thích, Epictetus đã nói rằng, khi khó khăn tìm đến bạn, hãy coi đó như cuộc diễn tập với một đối thủ khó nhằn mà vị thần giám hộ bày ra để huấn luyện bạn trở thành người chiến thắng cuối cùng. Con mệt mỏi, con muốn được tự do, phải không? Được thôi, nhưng không có con đường tự do mà không có đau khổ và nhẫn nại đâu. Mẹ dám quả quyết, chắc chắn là không có. Hôm nay có phải mẹ quá võ đoán không? Nhưng biết sao được, mẹ cũng vừa mới hiểu ra thôi rằng trên đời không có điều gì là ấu trĩ, không có tự do nào từ trên trời rơi xuống. Mọi điều đều có giá trị cơ bản của chính nó. Mẹ chỉ có thể nói vậy thôi. Có lẽ mẹ cũng nên học cách bơi cơ bản nào đó trước rồi mới đi bơi. Nào, chúc con một ngày tốt lành nhé. Người phụ nữ đó cũng có lỗi. Uy Niung, tuần trước mẹ đã đọc một cuốn sách rất hay. Cuốn sách có tên là Những câu chuyện kỳ lạ ở Gyeongseong. Thật ra mẹ chỉ tình cờ cầm bừa cuốn sách đó lên, nhưng thế nào mà lại hay quá. Đến tận đêm muộn mẹ vẫn không nỡ bỏ sách xuống. Có lẽ cũng lâu lắm rồi mẹ mới cảm nhận được tính giải trí trong một cuốn sách nhiều đến vậy. Nhưng nói thế không có nghĩa cuốn sách này không có ích gì đâu nhé. Tác giả Jun Pongwon là một giáo sư trẻ đã tỉ mỉ rà soát sách báo tạp chí của những năm 30 thế kỷ trước, tập hợp và kể lại cho chúng ta nghe những sự kiện kỳ dị hấp dẫn. Với mẹ con mình thì những sự kiện đó có vẻ khá hoang đường, nhưng ít nhất chúng cũng giúp chúng ta hiểu thêm về Triều Tiên của thời đại đó, thời đại thuộc địa, thời đại văn minh mới và văn minh cũ xung đột với nhau, thời đại nhân quyền của người Hàn Quốc dưới chế độ đế quốc Nhật Bản chẳng bằng mạng loài chó. Và cuốn sách cũng khiến mẹ hiểu ra một điều, đó là dù sống trong thời đại, thời kỳ nào đi chăng nữa, thì cái cách con người cảm nhận, suy nghĩ và mưu cầu đều tương tự nhau cả thôi. Một lục của cuốn sách như thế này. Vụ cái đầu trẻ con ở Súc Sơm Rung. Cái đầu trẻ con bị vứt trên phố khi ung sung giữa ban ngày, hỗn loạn trong 23 ngày. Vụ ám sát cảnh sát Kawakami ở Andong. Cảnh sát bị sát hại một cách dã man. Những thanh niên Triều Tiên bị bắt liệu có phải thủ phạm? Vụ sát hại Maria ở Busan. Một hầu gái bị đâm nhiều nhát, nữ chủ nhân người Nhật Bản cười lạnh lùng. Vụ ma giáo sát nhân Bách Bách giáo. 314 vụ giết người. Chỉ tính riêng những trường hợp được xác nhận, cái kết của một tà giáo từng làm cả Triều Tiên hoảng hốt. Vụ hiệu trưởng trường sư phạm mẫu giáo trung ương xâm hại trinh tiết nữ sinh, lạm dụng tình dục một cách vô sĩ hay vu cáo vô căn cứ, trò chơi sự thật bị thổi bùng. thời nợ nần khốn khó của chúa Chổm, hầu tước Chung Tác Dông, bố vợ vua Song Dông, biển thủ 3 triệu won chạy trốn đến Bắc Kinh. Xung đột vợ chồng của Nam Tước Li Yên Dông, âm mưu và tranh đấu ngầm xung quanh di sản khổng lồ Nam Tước Li Gia Khúc để lại. Cuộc trốn chạy của giáo sư trường nữ thuật Ekwa An Kiyong, đời tư thấp hèn của một nghệ sĩ ruồng bỏ gia đình chạy theo tiếng gọi tình yêu, vụ ly hôn của Park In Diok, nàng Nora của Triều Tiên, tại sao người dẫn đầu thế hệ phụ nữ mới lại bỏ chồng bỏ con, chuyện buồn nhà kinh tế học Thụy Điển của Triều Tiên giai đoạn đầu Choi Yong Suk, nữ trí thức từ bỏ danh dự và tình yêu để lựa chọn tổ quốc, bị đất nước bỏ rơi rồi chết trong nghèo khổ. Mẹ chưa bao giờ viết một lục sách dài dòng như thế, nhưng chỉ cần lướt qua trang mục lục này thôi, mẹ đã thấy tràn đầy hứng thú như thể đọc một cuốn tiểu thuyết dài hay những ghi chép có thật rồi. Ngồi xuống ghế sofa ấm áp, bóc quýt hay hạt dẻ ăn và đọc cuốn sách này cùng mẹ, con thấy sao? Những câu chuyện ở phần đầu là những vụ án giết người, quá trình truy tìm hung thủ đương nhiên hấp dẫn, nhưng cuộc đời hai người phụ nữ được tác giả cố ý đưa vào phần sau lại làm mẹ đau lòng. Mẹ biết tư tưởng của nữ giới thời đại đó rất tiến bộ. Ngay cả những người theo chủ nghĩa nữ quyền hiện tại cũng khó lòng theo kịp. Nhưng là người đi trước thời đại, hơn nữa lại là phụ nữ thì coi như họ đã cầm chắc chiếc vé bất hạnh trong tay. Mà kể cả cuộc sống nhìn từ bên ngoài có vẻ bình lặng đến mấy chăng nữa, thì bản thân việc tiếp nhận tư tưởng tiến bộ đã là bất hạnh rồi. Bởi sự thật phũ phàng rằng nữ giới cũng có quyền lực và dục vọng không khác gì nam giới, một khi được khắc ghi trong lòng thì tuyệt đối không bao giờ biến mất. Park In-deok, người cùng thời với liệt sĩ Ryu Won-sung, đã bỏ chồng bỏ con để đi du học, nhận học vị tiến sĩ và viết cuốn tự truyện Con khỉ tháng tư, thu được số tiền tác quyền khá lớn. Mẹ con mình thử nghe những lời bà ấy nói khi về nước yêu cầu ly hôn với chồng nhé. Từ khi kết hôn đến nay là 10 năm, nhưng tôi đã như một nô lệ thay vì là vợ của anh, là mẹ của bọn trẻ. Người vợ phải ra ngoài bươn chải, mòn rục xương chỉ để kiếm tiền nuôi con, mà người chồng lại ở nhà ngủ ngày thôi sao? Tôi không thể chấp nhận thêm được nữa. Cuối cùng, Park In-deok đã trở thành người phụ nữ Triều Tiên đầu tiên trả tiền bồi thường cho chồng và ly hôn. Từ đó về sau, còn có thêm rất nhiều người phụ nữ trả tiền bồi thường cho chồng để ly hôn trên bán đảo Triều Tiên. Chuyện chỉ phụ nữ mới có thể nhận tiền bồi thường khi ly hôn đã trở thành một định kiến lỗi thời. Park In-deok sau đó đã thành lập Học viện In-deok bằng số tiền tác quyền cuốn tự truyện xuất bản ở Mỹ. Tại sao cuốn tự truyện lại có tên là Con khỉ tháng 9 nhỉ? Số mệnh vị tiến sĩ kinh tế học Thụy Điển đầu tiên của nước ta, Choi Yong-suk còn bi thảm hơn thế. Bà chết ở tuổi 27, rũ bỏ toàn bộ vinh hoa phú quý để quay về cố quốc, nhưng không làm được bất kỳ công việc nào ngoài bán giá đỗ. Trên đường về nước, bà gặp và phải lòng một người đàn ông Ấn Độ, sau đó còn sinh con cho ông ta, nhưng không may đứa trẻ vừa ra đời đã chết yểu. Tác giả có nói thế này, người phụ nữ đó cũng có lỗi, sinh ra là phụ nữ, lại đi trước thời đại quá xa, yêu một người nước ngoài và sinh ra một đứa con lai, hơn hết còn từ bỏ mọi thứ để quay lại tổ quốc, nơi chẳng hề chào đón mình. Cách đây khá lâu, mẹ của Hans Won từng nói, nếu lần đó tôi mang Won về Hàn Quốc thì sao nhỉ? Có lẽ chỉ là nước đi ăn xin chăng, và thẫn thờ rơi nước mắt. Người phụ nữ đó cũng có lỗi, sinh ra là phụ nữ, lại đi trước thời đại quá xa, yêu một người nước ngoài và sinh ra một đứa con lai. Cách đây cũng lâu, mẹ có đi thăm những nước nghèo ở châu Phi. Một phụ nữ Uganda làm việc cho một tổ chức quốc tế tâm sự. Những người đàn ông Uganda vô cùng lạc hậu, về đến nhà là sai bảo người phụ nữ mọi việc, còn mình không buồn động đậy một ngón tay. Những khi họ hàng ở quê lên chơi, nếu người chồng định sắn tay giúp vợ, những người khác sẽ dương mắt lên nhìn chằm chằm theo kiểu, cái nhà này hình như đang xảy ra chuyện gì không hay. Người phụ nữ ấy đã giải thích về sự kém văn minh và than vãn về hoàn cảnh khó khăn của mình với những người đến từ nước phát triển như bọn mẹ. Một tiền bối của mẹ kể rằng khi mới về làm dâu ở một nơi nào đó thuộc Gyeongsang-do, lúc ăn giỗ ở nhà chồng, bà đã hỏi, đũa và bát cơm của con đâu ạ? Thì thấy các ngón tay lạnh lùng cùng chỉ về một hướng, nơi các ngón tay cùng hướng về là nhà bếp, còn trên sàn đất trong bếp đặt một bát đồng rất to. Đồ ăn thừa sau bữa cỗ đều được tập trung vào đây, trộn đều lên và cắm sẵn số đôi đũa bằng đúng số phụ nữ. Mẹ rõ ràng mới nói cuốn sách này rất vui, giờ lại thành ra có vẻ nghiêm trọng hả? Mẹ vừa quay về từ châu Phi nên người hơi mệt. Hôm nay có lẽ mẹ không đi bơi được đâu. Thế nhé, nhưng vẫn chúc con một ngày tốt lành.